là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2015. Các nhà đầu tư Trung Quốc ùa vào chương trình thị thực kinh doanh của Hoa Kỳ.
Theo
người sáng lập một tập đoàn luật di trú ở Los Angeles, nhiều người Trung Quốc đã bỏ ra nửa triệu đô la để có được một thẻ xanh. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Giao tranh tiếp diễn tại thủ đô của Burundi sau âm mưu đảo chính. Tổng thống Obama chủ trì hội nghị cấp cao vùng vịnh tập trung vào vấn đề Iran và các vụ xung đột ở Trung Đông. Giới hữu trách nói nếu có thiết bị giảm tốc, có lẽ tàu Amtrak đã tránh được tai nạn hôm thứ Ba.
Cũng trong chương trình phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ mở đầu bản tin quốc tế chi tiết bằng các thông tin mới nhất về giao tranh ở Burundi sau âm mưu đảo chính.
Có tin về các vụ nổ súng tại thủ đô của Burundi một ngày sau khi một tướng lĩnh hàng đầu phát động một âm mưu đảo chính trong khi tổng thống nước này đang ở nước ngoài. Chưa rõ ai đang nắm quyền kiểm soát đất nước vào lúc các cuộc biểu tình chính trị hàng ngày diễn ra tại Bujumbura dường như đã được thay thế bởi vụ xung đột giữa các phe phái chính trị đối nghịch nhau. Những người chứng kiến nói là giao tranh dữ dội diễn ra trong ngày thứ Năm quanh khu vực có đài phát thanh nhà nước mà cho tới hiện nay vẫn nằm trong tay của những người ủng hộ tổng thống Burundi. Ban phát thanh Trung Á của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường trình rằng đài phát thanh nhà nước Burundi đã ngưng phát sóng. Chỉ một giờ trước đó, chương trình phát thanh của đài phát đi thông điệp của Tổng thống Pierre Nkurunziza, trong đó ông nói rằng ông vẫn đang nắm quyền và quân đội hậu thuẫn ông. Hiện không rõ Tổng thống Burundi đang ở đâu. Pháp tán xã tường trình rằng ông đang ở một địa điểm không được tiết lộ ở Darfur El Salam bên Tanzania, nơi mà ông đến dự một hội nghị khu vực về tình hình chính trị ở Burundi hôm thứ Tư. Thông tin viên Gabe Joslo của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đang có mặt tại Bujumbura. Tường trình là đã nghe thấy tiếng súng liên tục xuất phát từ tổng hành dinh của đảng đương quyền. Cảnh sát đang canh gác các đường phố trong khu vực này. Cư dân địa phương nói rằng cảnh sát đang lùng soát các khu xóm để tìm những người được cho là ủng hộ âm mưu đảo chính. Thông tin viên Joslo nói tình hình hiện nay đang hết sức căng thẳng với nhiều bất định về ai là người đang cầm quyền và liệu quân đội Burundi có vẫn đoàn kết hay là chia thành nhiều phe phái đang xung đột với nhau. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các quan chức cấp cao của 6 quốc gia vùng vịnh đang tiếp tục cuộc họp cấp cao trong ngày hôm nay về các vấn đề ở Trung Đông, bao gồm một thỏa thuận hạt nhân có khả năng đạt được với Iran và các cuộc chiến tranh ở Iraq, Syria, Yemen và Libya. Các cuộc đàm phán với các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng vịnh đã bắt đầu với một bữa ăn tối, vừa ăn vừa làm việc hồi tối hôm qua tại Tòa Bạch Ốc, trước khi chuyển tới trại nghỉ mát David của Tổng thống, cách thủ đô Washington khoảng 100 km về hướng Bắc vào ngày hôm nay. Tổng thống Obama cho biết cuộc họp diễn ra vào một thời điểm mà ông mô tả là đầy thử thách tại vùng vịnh. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama, ông Ben Rhodes, nói với đài Uhura hôm qua rằng một trong các mục tiêu của hội nghị là để xem xét các khả năng quân sự và những phương cách mà các nước vùng vịnh có thể làm việc với nhau và với Hoa Kỳ. Ông Rhodes nói,
on a range of issues, we do want to work with the GCC to develop their ability to work together and their ability to work together with the United States.
Giới chức này nói rằng, chúng tôi không coi hiệp ước này là có tính cách ràng buộc pháp lý như hiệp ước mà chúng tôi đã có với các nước NATO, mà là một thỏa thuận nào đó đã có được sau các cuộc thương lượng đầy khó khăn, đã phát triển trong nhiều năm qua, nhưng điều mà chúng ta đang chứng kiến là một cam kết rõ ràng từ phía Hoa Kỳ, rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các đối tác của chúng tôi trong Hội đồng Hợp tác vùng vịnh. Chúng tôi đã từng chứng tỏ điều đó bao gồm khả năng sử dụng vũ lực quân sự như chúng tôi đã làm trong chiến tranh vùng vịnh. Các quốc gia vùng vịnh đã bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran, một đối thủ trong khu vực và muốn nâng cấp quan hệ an ninh với Mỹ. Họ lo lắng rằng một thỏa thuận sẽ tăng cường uy tín của Iran trong khu vực và làm suy yếu các mối quan hệ của Mỹ với các quốc gia vùng vịnh khác, đặc biệt là các vấn đề quân sự. Hôm qua, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Ernest nói Hoa Kỳ coi trọng quan hệ an ninh với Hội đồng Hợp tác vùng vịnh. Một nhà điều tra liên bang nói một thiết bị an toàn mới với kỹ thuật tân tiến lẽ ra đã có thể giúp tránh được tai nạn trật đường ray của đoàn tàu chở khách Amtrak tối thứ Ba tại thành phố Philadelphia ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng đoàn tàu này chạy với tốc độ hơn 160 km/h, nhanh ít nhất là gấp đôi tốc độ giới hạn ghi trên biển báo. Tại khúc quanh mà đoàn tàu bị lật, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương, trong đó có những người bị thương trầm trọng. Ông Robert Somewhat, một ủy viên của Hội đồng An toàn Giao thông, nói với các phóng viên báo chí rằng địa điểm mà thảm họa xảy ra không được thiết đặt hệ thống kiểm soát tốc độ quá mức của tàu hỏa, gọi tắt là PTC. Hệ thống này ứng dụng vệ tinh định vị toàn cầu, tức là GPS, và các thiết bị theo dõi khác để tự động hãm tốc độ một khi đoàn tàu chạy nhanh hơn tốc độ cho phép hoặc một khi có nguy cơ đoàn tàu sẽ va đụng với một đoàn tàu khác. Quốc hội đã thông qua luật vào năm 2008 bắt buộc hãng Amtrak, một dịch vụ xe lửa chở khách được chính phủ tài trợ, và tất cả các công ty hỏa xa, chở khách và chở hàng tư nhân khác phải lắp đặt hệ thống PTC trước cuối năm nay. Nhưng Ủy ban Thượng viện về Vận tải và Thương mại đã thông qua một quy định hồi tháng 3 cho phép các công ty đường sắt hoãn việc thiết đặt hệ thống PTC cho đến năm 2020, sau khi các luật sư của ngành này vận động các nhà lập pháp rằng họ cần phải có thêm thời gian. Các giới chức của Hội đồng An toàn Giao thông cho hay viên tài xế lái đoàn tàu Amtrak 7 toa trên tuyến đi từ Washington đến New York thoát chết trong tai nạn, nhưng từ chối nói chuyện với cảnh sát. Các giới chức nói rằng tài xế này đã thắng gấp đoàn tàu không lâu trước khi đoàn tàu trật đường ray. Thị trưởng Michael Nutter của thành phố Philadelphia nói viên tài xế bị thương và đang được chữa trị. Thị trưởng Nutter nói một toán cứu hộ đã tìm được hộp đen của đoàn tàu bị tai nạn. Đó là thiết bị ghi dữ liệu vận hành của đoàn tàu trong đó có tốc độ của đoàn tàu và những thông số kỹ thuật khác có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân gây ra tai nạn. Hộp đen được đưa về trung tâm điều hành Amtrak ở bang Delaware kế cận để rà soát. Dù trách nói không biết có bao nhiêu người trong tổng số 243 hành khách và đoàn phục vụ tàu này vẫn mất tích hay không có tên trên danh sách, mặc dù có một số người không bị thương tích gì có lẽ đã rời khỏi hiện trường. Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama nói họ sửng sốt và đau buồn về tai nạn này. Trong những người thiệt mạng có một sinh viên của Học viện Hải quân Hoa Kỳ đang trên đường về nhà trong kỳ nghỉ và một nhân viên của hãng thông tấn AP. Hôm nay là ngày thứ hai Amtrak giới hạn các chuyến tàu phục vụ trên tuyến Washington và Philadelphia, đồng thời ngưng các chuyến tàu tuyến Philadelphia-New York.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam phá sản hoàn toàn. Một nhà báo từng nắm giữ chức vụ quan trọng đã nhận định với VOA Việt ngữ sau khi cựu tổng biên tập báo Người cao tuổi bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Báo chí trong nước đưa tin ông Hoa bị cơ quan điều tra cáo buộc đã có hành vi viết, duyệt, cho đăng trên báo Người cao tuổi một số bài viết có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức công dân. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, nguyên thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, cho VOA Việt ngữ biết rằng dư luận đang xôn xao về chuyện này. Ông Chênh nói:
dư luận thì phản ứng rất mạnh về cái việc khởi tố ông, bởi vì cho ông coi Kim Khoa là một trong những tổng biên tập mà đã dũng cảm chiến đấu chống lại cái tệ nạn tham nhũng mà do đích thân ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư phát động, thì ông là người hưởng ứng cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ ông là bị cách chức rồi, bây giờ bị khởi tố, nghĩa đây là một cái đòn giáng vào cái chuyện chống tham nhũng và chính do đảng phát động. Thì ông Kim Quốc Khoa mà khi đưa ra một loạt những bài báo về các quan chức về hưu, các quan chức đầu tỉnh mà có tài sản lớn á, thì đã được lòng tin của dư luận. Nhưng mà bây giờ thì ông bị khởi tố thì xem như cái chuyện chống tham nhũng là phá sản hoàn toàn. Người ta không tin vào cái chuyện mà đảng Cộng sản đứng ra phát động chống tham nhũng, chống lại các cán bộ đảng viên của mình. Bởi vì phần lớn mà chính do mấy ông nhận xét thì thì phần lớn cán bộ mình nó đều tham nhũng hết. Dư luận bên ngoài đang xôn xao về chuyện này.
Trước khi quyết định khởi tố được đưa ra ngay tại nhà riêng của ông Hoa hôm 12 tháng 5, hồi tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một cuộc họp báo sau khi kết thúc thanh tra đột xuất báo Người Cao Tuổi. Bộ này sau đó đã ra thông báo về việc đề nghị cách chức Tổng biên tập Kim Quốc Hoa và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra xử lý đối với 11 bài viết có dấu hiệu phạm tội. Truyền thông trong nước đưa tin một trong các bài báo này có tựa đề chống tham nhũng khi trao vũ khí cho bọn biến chất. Bị cáo buộc đã cắt xén câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và cá nhân Tổng Bí thư, gây tâm lý hoang mang, suy giảm niềm tin trong cán bộ, đảng viên. Sau kết luận của Bộ Thông tin và Truyền thông, báo Người Cao Tuổi đã cho đăng một bài viết phản pháo về nhiều sai phạm nghiêm trọng của Đoàn Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Về việc sử dụng Điều 258 từng áp dụng cho nhiều nhà bất đồng chính kiến đối với ông Hoa, blogger Huỳnh Ngọc Tranh nhận định đây là điều rất lạ. Cựu nhà báo này nói.
Đúng rồi, cái Điều 258 là cái điều mà anh em chúng tôi cực lực phản đối, những người tiến bộ trong nước, anh em trí thức và các lực lượng thì của các phong trào thì đã cực lực phản đối và đã có nhiều kiến nghị để rồi xóa bỏ cái Điều 258 này. Bởi vì cái này nó ảnh hưởng đến những cái hoạt động dân chủ của người dân, những cái quyền dân chủ mà tự do dân chủ mà hiến pháp đã ghi. Thì người ta lại đưa ra cho tự do làm báo, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do làm hội, tự do tất cả. Nhưng mà lại đưa ra cái Điều 258 là cái điều mà là khống chế, nó là lợi dụng quyền tự do, thì không hiểu rồi lợi dụng cái chỗ nào để mà làm hại nhà nước. Thì đó là cái điều rất mơ hồ và có thể bắt được bất kỳ ai. Nhất là lực lượng mà phản biện trên báo Lề Dân, tức là báo Đề Trái đó, tức là anh em blogger, anh em biết Facebook, thì có thể bắt cứ ai cũng được, ai cũng bị hệ lụy vào cái điều này. Còn với báo của Lề Đảng á, báo chí nhà nước á, thì đây là hình như là ông tổng biên tập đầu tiên bị khởi tố theo cái điều này. Thì đây cũng có chuyện rất là, người ta không hiểu là vì sao như vậy.
Trong khi đó, hôm qua, Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế lên tiếng nói rằng các cáo buộc nhắm vào ông Hoa đánh dấu xu hướng sử dụng luật lệ để chà đạp các nhà báo điều tra vấn đề tham nhũng nhạy cảm ở Việt Nam. Tổ chức này cũng kêu gọi Hà Nội hủy bỏ các cáo trạng sai trái và cho phép truyền thông đóng vai trò kiểm tra mà không lo bị sợ trả thù. Trong những năm gần đây, Người Cao Tuổi đã đăng những bài viết nêu ra tình trạng tham ô trong chính quyền. Một số bài báo cáo buộc các cựu quan chức cấp cao có dính líu trong những vụ bê bối tham nhũng. Qatar đồng ý mua tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cơ quan đầu tư của Qatar đã đồng ý mua tòa tháp Kang Nam Hà Nội Landmark Tower tại Việt Nam với giá 800 triệu đô la và giành độc quyền tham gia các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo báo chí Hàn Quốc, Quỹ đầu tư quốc gia của Qatar mới thông báo cho Colliers International, công ty quản lý vụ mua bán tòa nhà do phía Hàn Quốc bỏ tiền ra xây. Quỹ này cho biết đồng ý với giá bán 800 triệu đô la theo như tòa án Hàn Quốc đã đặt ra. Trước đó, cơ quan của nhà nước Qatar chỉ đặt giá 600 triệu đô la, nhưng sau đó đã quyết định nâng lên theo phán quyết của tòa án. Tin cho hay các tổ chức tín dụng cho công ty Kang Nam vay để xây tòa nhà đã đồng ý để ngỏ khả năng thương thảo trước tháng 7. Kang Nam Hà Nội Landmark Tower là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay, gồm 72 tầng. Tập đoàn Kang Nam khai trương tòa tháp này vào năm 2012 với giá hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhiều vụ bê bối của tập đoàn này cộng với việc không thể thanh toán khoản tiền hàng trăm triệu đô la còn nợ các tổ chức, nên tòa nhà đã được ra bán đầu năm nay. Theo báo chí trong nước, mới đây, người dân cùng các doanh nghiệp thuê văn phòng, trung tâm thương mại đã kêu cứu lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì lo sợ mất hơn 100 tỷ đô la tiền phí bảo trì. Vì sao dân biểu Mỹ bảo trợ cho tù nhân Việt Nam? Nhiều tù nhân bất đồng với chính quyền Hà Nội đã được thả trước thời hạn, một phần là vì áp lực từ Mỹ, trong đó có các dân biểu trong quốc hội nước này, theo nhận định của giới quan sát. Một người trong số đó là thạc sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Trung. Anh được phóng thích năm ngoái, nhiều tháng trước khi hết thời hạn, bản án 7 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tuần trước, nhà bất đồng chính kiến trẻ tuổi từng tu nghiệp ở Pháp này đã gặp lại ân nhân của anh, dân biểu Alan Lowenther, thành viên Quốc hội Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ, chính là người đã bảo trợ và vận động cho tự do của anh Trung năm 2013. Sau khi trở về thủ đô Washington, ông Lowenther nói với VOA Việt ngữ rằng ông rất hài lòng vì phía Việt Nam cho ông và các đồng nghiệp khác tới thăm thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung.
When we met with Nguyễn Tiến Trung, that the other members who had not supported...
Dân biểu này nói khi ông gặp Nguyễn Tiến Trung, các dân biểu khác chưa từng biết hoặc bảo trợ, cậu ấy cũng lắng nghe và thấu hiểu tình trạng của một người dám đứng lên chất vấn chính phủ hay đấu tranh về nhân quyền và quyền của người lao động. Ông nói thêm là ông muốn các dân biểu khác cũng trở thành những người tranh đấu cho nhân quyền, và ông nghĩ điều đó đã xảy ra. Ông nói thêm là họ rất ấn tượng với những người tù nhân như anh Trung. Gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu những câu chuyện đời thường mà họ đã trải qua thực sự có ý nghĩa đối với toàn bộ phái đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ. Theo dân biểu này, các cựu tù nhân chính trị cho ông biết rằng dù họ đã được tự do, họ không tìm được việc làm vì chính phủ không cho họ làm việc. Ông Lowenther nói thêm xin trích, họ chỉ quanh quẩn ở nhà và không có cách nào để hỗ trợ gia đình cũng như bản thân. Nhưng họ vẫn đấu tranh đòi thay đổi và tiếp tục ở lại Việt Nam cho tới khi nào điều đó xảy ra. Trước khi anh Trung được thả một tuần, một tù nhân lương tâm khác tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ năm ngoái cũng đã được phóng thích trước thời hạn, rồi sau đó được cho đi Mỹ cùng với vợ. Một trong những người có công lớn giúp tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ được tự do cũng chính là một nhà lập pháp Mỹ, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ. Khi được hỏi là vì sao các nhà lập pháp Mỹ lại quan tâm tới số phận của các tù nhân chính trị Việt Nam ở cách nửa vòng trái đất, dân biểu từ California, nơi có đông người Mỹ gốc Việt sinh sống, nói:
One of the reasons I'm in the Congress is to fight for my community.
Ông nói rằng một trong các lý do mà ông có mặt tại Quốc hội đó là tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng mà ông đại diện và cho nhân quyền. Ông hiện là một thành viên của Ủy ban Đối ngoại cũng như Ủy ban Nhân quyền Tom Lantis. Ông nói thêm rằng ông nghĩ trách nhiệm của ông là đứng lên tranh đấu cho nhân quyền ở bất cứ đâu. Và ông cho biết là khi ở Việt Nam, ông đã gặp mặt những người bị tống giam không phải vì họ làm điều gì sai trái, mà vì họ tranh đấu cho tự do, lên tiếng vì người khác. Và chính vì lẽ đó, ông cho biết ông đứng lên bảo trợ cho những người đấu tranh cho người khác và ông muốn ủng hộ điều họ làm. Ông Lowenther cho biết thêm rằng các dân biểu tấp nập tới Việt Nam thời gian qua là để thảo luận về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với chính quyền Hà Nội. Hai phía muốn sớm kết thúc việc thương thảo TPP, nhưng vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, nhất là quyền của người lao động, vẫn phủ bóng lên các cuộc trao đổi. Về vai trò của xã hội dân sự và truyền thông xã hội trong việc mở rộng không gian tự do ở Việt Nam, ông Lowenther nói.
It is immense. The government can no longer...
Ông nói vai trò rất lớn. Nhà nước không thể nào kìm giữ người dân vì sự phát triển của mạng xã hội. Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ kể lại với VOA Việt ngữ về ý kiến của một giới chức nhà nước Việt Nam khi được hỏi về vấn đề tù nhân chính trị. Ông nói, xin trích, một giới chức chính phủ nói với chúng tôi rằng không có tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam và tất cả những ai bị tống giam vì đều vi phạm pháp luật. Nhưng sau khi chúng tôi lên tiếng, thì ông ấy nói rằng có lẽ luật lệ cần phải thay đổi. Và dân biểu này cho rằng đó là một nhận xét thú vị.
Một chiếc tàu đỡ bị mắc cạn chở hàng trăm di dân được cho là nạn nhân của bọn đưa lậu người đã được phát hiện ngoài khơi Thái Lan. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tổ chức Di trú Quốc tế IOM xác nhận với đài VOA hôm nay rằng chiếc tàu đã được tìm thấy, tuy chưa rõ là ở hải phận của Thái Lan hay của Malaysia. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, Trung tá Bunjert Manvej của Thái Lan nói chiếc tàu này nằm cách đảo Langkawi của Malaysia 8 hải lý, khiến nó nằm trong hải phận của Malaysia. Các giới chức Malaysia phủ nhận việc này và nhấn mạnh là tàu nằm trong hải phận của Thái Lan. Ông Chris Liwa thuộc dự án Arakan đã theo dõi sát vụ khủng hoảng người tị nạn, nói với đài VOA rằng ước chừng 350 người tị nạn dứt khoát ở trong hải phận Thái, ngay phía đông nam đảo Koh Lipe. Ông nói, chỉ khi nào được đưa vào bờ thì họ mới thực sự an toàn. Ông nói thêm rằng chiếc tàu này là một trong hai chiếc đã nhận được sự trợ giúp khẩn cấp rồi bị đẩy ra biển của Hải quân Malaysia hồi đầu tuần này. Các chính phủ Đông Nam Á đã từ chối không nhận những người tị nạn và di trú vô vọng này. Nhiều người đã bị bỏ rơi sau một vụ trấn áp của Thái Lan nhắm vào một đường dây đưa lậu người đã làm gián đoạn các mạng lưới chuyên chở tội phạm. Khoảng 2.000 người được coi là thuyền nhân đã được hoặc giải cứu hoặc bị bắt giữ và đuổi đi trong tuần vừa qua. Những người hoạt động ước tính có tới 8.000 người vẫn còn lênh đênh trên hàng chục chiếc tàu chở quá tải. Malaysia, Indonesia và Thái Lan, ba nước mà người tị nạn và di dân nhắm đến, nói họ không có trách nhiệm đối với các di dân tuyệt vọng này và bác bỏ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc cùng các nhóm nhân quyền. Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Wan Junaidon hôm thứ Năm nói rằng nước ông phải gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng họ không được ở đây đón nhận. Các giới chức khác của Malaysia cho hay tàu và máy bay tuần dương đang tăng cường hoạt động để ngăn chặn người xâm nhập bất hợp pháp. Hồi đầu tuần này, hơn 1.000 thuyền nhân đã bỏ thuyền của họ và bơi vào bờ biển Malaysia. Giới hữu trách cho hay các thuyền nhân đó đang bị giữ trong một trại tập trung trong lúc chờ những dàn xếp đưa họ đi một nơi nào khác. Gần 600 di dân được Hải quân Indonesia cứu hôm Chủ nhật. Giới hữu trách cho hay các thuyền nhân đó được cung cấp thực phẩm, nước uống và nơi tạm trú ở khu vực phía bắc tỉnh Aceh, trong lúc chính phủ tham khảo với Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế khác. Trong tuần này, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi mở cuộc tìm kiếm và giải cứu để giúp các thuyền nhân. Nhiều người sống sót cho biết những người bị kẹt ở ngoài khơi đang đói và đau ốm, một số đã chết. Hoa Kỳ cũng lo ngại về những tin tức liên quan đến hàng ngàn dân di trú trên đất liền và ngoài biển, có thể cần đến sự trợ giúp và bảo vệ nhân đạo cấp thiết, theo lời ông Patrick Murphy ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan. Phát biểu qua Twitter, ông Murphy nói Hoa Kỳ cảm kích trước việc các chính phủ khu vực đã tạo điều kiện tốt cho người Rohingya, nhưng nhấn mạnh rằng hiện tượng di trú bất thường này là một thách thức cho khu vực, cần phải được giải quyết trong vùng. Ông Matthew Smith, giám đốc điều hành tổ chức 45 Rights, nói với đài VOA rằng ông lo ngại cho số phận của những người trên những chiếc tàu nếu không sớm đến được với họ.
Toàn bộ tình hình rất bi đát từ đầu đến cuối. Và điểm quan trọng theo tôi là sự việc đã diễn tiến từ lâu nay. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên những chiếc thuyền bị đẩy trở ra biển. Sự kiện như thế này đã xảy ra nhiều năm. Và việc ngược đãi người Rohingya đã tiếp diễn từ nhiều thập niên.
Nhiều người trong số người tị nạn là người Rohingya Hồi giáo từ Myanmar, nơi họ là nạn nhân bị ngược đãi mà tổ chức Human Rights Watch nói là đi tới mức độ thanh tẩy sắc tộc và tội ác đối với nhân loại. Người Rohingya ở Myanmar không được hưởng các quyền cơ bản như quyền công dân và quyền tự do đi lại. Những người khác trên các tàu thuyền được cho là người Rohingya và những dân di trú khác tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo khó ở Bangladesh. Những thuyền nhân này là nạn nhân của một chiến dịch chuyển lậu người đại quy mô, trong đó dân di trú được hứa hẹn công ăn việc làm ở các nước láng giềng, nhưng sau đó bị giam giữ để đòi tiền chuộc hoặc bị bán làm nô lệ. Sau nhiều năm bị các tổ chức nhân quyền làm áp lực, Thái Lan đã có biện pháp trấn áp đường dây đưa lậu người, thu về nhiều triệu đô la. Trong tiến trình này, chính phủ Thái đã phát hiện nhiều trại bị bỏ hoang trong rừng rậm, chứa những ngôi mộ tập thể với hàng chục xác người. Các giới chức đã bắt giữ hơn một chục người bị tố cáo là đưa người lậu, trong đó có một số giới chức địa phương.
Nhu cầu to lớn muốn được cấp thị thực đầu tư ở Hoa Kỳ của công dân Trung Quốc giàu có đã đưa đến hậu quả là tình trạng thiếu hụt và một danh sách chờ đợi từ 2 đến 3 năm cho nhiều người nộp đơn. Thông tin viên VOA Shannon Vincent tường trình từ Hồng Kông về sự tăng vọt số người Trung Quốc muốn có được thị thực tốn kém này đem lại một con đường để được cấp quy chế thường trú và có thể được nhập tịch tại Hoa Kỳ. Bích Châu trình bày chi tiết.
Mức cung và mức cầu về số thị thực đầu tư ở Hoa Kỳ là thước đo mức độ giới nhà giàu mới nổi ở Trung Quốc khao khát theo đuổi các thị thực của Hoa Kỳ như thế nào. Quốc hội đã lập ra chương trình gọi là thị thực EB-5 vào năm 1990 như một cách để dành cho các doanh gia nước ngoài cơ hội sống và làm việc ở Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp Mỹ. Chương trình giúp các nhà đầu tư giàu có bớt đi được một thời gian chờ đợi dài nhiều năm theo lệ thường để được cấp một thị thực thông qua một người thân hay một chủ doanh nghiệp ở Mỹ. Có được một thị thực thường đòi hỏi những người nước ngoài phải đầu tư trong một doanh nghiệp hoặc tạo ra hoặc giữ được 10 công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Các doanh nhân phải đầu tư ít nhất 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la nếu doanh nghiệp ở một số khu vực nông thôn hay những nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao. Làm như thế, nhà đầu tư có thể được cấp thẻ xanh, là văn kiện giúp được hưởng quy chế thường trú nhân. Trong quá trình 24 năm thực hiện chương trình vừa kể, con số thị thực được cấp chưa bao giờ vượt quá giới hạn hàng năm là 10.000. Mọi sự đã thay đổi vào năm 2014, với sự tăng vọt số đơn xin của công dân Trung Quốc. Năm đó, số người này chiếm khoảng 85% toàn bộ số thị thực được cấp. Ông Bernard Wolfsdorf là sáng lập viên của tập đoàn luật di trú Wolfsdorf ở Los Angeles.
Tôi không nghĩ có bất cứ nước nào lại trải qua một sự tăng vọt chóng mặt về mức thu nhập như Trung Quốc. Vì thế, rất ít người có thể đầu tư nửa triệu đô la cho một cái thẻ xanh mà không chớp mắt như những người Trung Quốc này.
Số đơn tràn ngập từ lục địa Trung Quốc tiếp tục vào năm 2015. Sự kiện đó khiến cho giới chức Hoa Kỳ phải công bố rằng kể từ tháng này, đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, chương trình chỉ cứu xét các đơn xin của các nhà đầu tư đã nộp trước ngày 1 tháng 5 năm 2013. Những người nộp đơn từ các quốc gia khác hay từ Hồng Kông, Đài Loan hay Macau không nằm trong diện này. Sự gia tăng số đơn xin thị thực được cho là do tình trạng ô nhiễm tệ hại hơn, bầu không khí chính trị bị siết chặt hơn hay các cơ hội giáo dục tại các trường đại học Mỹ. Ông Jean-François Harvey, một luật sư di trú ở Hồng Kông nói, nhiều người cũng bị thu hút bởi giấc mơ Mỹ quốc truyền thống.
Điều chúng tôi nhận thấy rất lạ lùng ở đây, trong tư cách một công ty, là nhìn thấy khái niệm giấc mơ Mỹ quốc này mạnh đến mức độ nào ở khắp thế giới. Chúng tôi gặp những khách hàng, con em của họ đã ở Hoa Kỳ, trong các trường đại học nổi tiếng, nhưng chính họ muốn dự phần vào giấc mơ Mỹ quốc này.
Đối với các thành phố Mỹ, người Trung Quốc giàu có đem lại một nguồn đầu tư mới và tạo dựng công ăn việc làm ở địa phương, mà những người ủng hộ chương trình cho là đem lại một công cụ quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế, nhất là ở các khu vực nông thôn hay thu nhập thấp. Nhiều dự án phát triển địa ốc đã gồm cả tiền của các nhà đầu tư trong diện EB-5. Giới chỉ trích nói chương trình này chỉ bán thị thực cho những người giàu có mà không có tác động kinh tế lớn hơn. Tuy nhiên, bà Audrey Singer của viện Brookings nói các thành phố Mỹ đang cạnh tranh ráo riết để thu hút di dân Trung Quốc. Chương trình thị thực EB-5 đã dẫn tới việc thành lập các trung tâm khu vực mới, giúp đưa tiền đầu tư vào các dự án phát triển lớn hơn để hội đủ điều kiện được cấp thị thực EB-5. Các trung tâm được quản lý bởi các công ty bên ngoài và nhận lãnh trách nhiệm tạo dựng công ăn việc làm theo yêu cầu để hội đủ điều kiện được cấp thị thực.
Chỉ mới 5 năm trước, có khoảng 10 trung tâm và hiện nay thì con số này lên đến 600.
Nay có một danh sách chờ đợi từ 2 đến 3 năm đối với người Trung Quốc tìm cách di trú qua Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5 và có tổng cộng 13.000 đơn từ tất cả các nước chờ được cứu xét trong chương trình thị thực.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thành phố sinh quán của ông Tập. Ông Modi đi thăm Trung Quốc với dự kiến sẽ củng cố các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước. Cuộc tiếp đón tại thủ phủ Tây An của tỉnh Thiểm Tây hôm nay được xem như là cử chỉ thiện chí giữa hai nhà lãnh đạo của hai đại cường châu Á có một tranh chấp cơ hữu về biên giới. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón một lãnh đạo nước ngoài tại thành phố sinh quán của ông, một ngoại lệ đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia nước bạn bên ngoài thủ đô Bắc Kinh. Chuyến thăm diễn ra vài tháng sau khi Modi tiếp đón ông Tập Cận Bình tại quê nhà Ahmedabad của ông trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập. Hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm đó đã bày tỏ quan hệ cá nhân nồng ấm và cả hai bên đều hy vọng sẽ chuyển thành quan hệ hợp tác kinh tế tích cực. Tin tức nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về thương mại và những tranh chấp biên giới lâu nay trong cuộc hội đàm hôm thứ Năm, nhưng chi tiết không được công bố. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng hai nhà lãnh đạo theo dự trù sẽ ký kết các thỏa thuận kinh tế trị giá 10 tỷ đô la trong chuyến thăm này của ông Modi. Các giới chức Philippines cho hay tính đến nay có 72 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy sản xuất dép đặt tại một khu vực nghèo của thủ đô Manila. Hàng chục người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy của công ty Cantex Manufacturing, chuyên sản xuất dép cao su. Hiện chưa rõ còn có ai mất tích hay không. Vụ cháy tòa nhà 2 tầng được cho là do những người thợ hàng đã để mỏ hàng của họ tiếp xúc với các hóa chất làm lửa phát ra. Ông Steve Chua, một công nhân của nhà máy này nói, trong khi chúng tôi đang hàng có một tia lửa điện phát ra và lửa bốc lên. Chúng tôi tạt nước và dùng bình chữa cháy xịt nhưng không dập được lửa. Thân nhân của các nạn nhân rất bất bình về các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy yếu kém của nhà máy. Nhiều công nhân cho biết, trước đó họ không thực hiện các bài tập hỏa hoạn. Hiện cũng chưa rõ liệu nhà máy có thiết đặt đủ cửa thoát hiểm hỏa hoạn theo quy định hay không. Song sắt và lồng sắt chặn các cửa sổ của tòa nhà khiến nhiều công nhân đã không thoát hiểm được. Xác của những người bị kẹt bên trong tòa nhà đã bị cháy hoàn toàn. Giới hữu trách vẫn đang điều tra, nhưng Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Philippines, ông Leonardo Espina nói với các phóng viên báo chí hôm nay rằng chắc chắn sẽ có người bị truy tố hình sự.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, ong được coi là loài côn trùng vô cùng hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Con người cần đến ong vì chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái bằng cách thụ phấn để hoa màu sinh sản và từ đó giúp tạo ra nguồn lương thực cần thiết cho con người. Tuy nhiên, loài ong hoang dã đang ngày càng trở nên ít đi và đối mặt với một sự suy tàn nhanh chóng vì một số lý do, trong đó có yếu tố của những hoạt động của con người. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách khôi phục lại môi trường bản địa để đưa loài ong này trở lại và tìm ra những nguyên nhân khác khiến chúng biến mất một cách kỳ bí. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Loài ong rất cần thiết để đưa thức ăn đến bàn. Có 4.000 loài ong hoang dã bản địa ở Bắc Mỹ và có cả ong mật không phải là loài bản địa. Thoạt tiên được nhập từ châu Âu để sản xuất mật, những loài côn trùng bé tí này hóa ra cũng là những loài thụ phấn hoa màu tuyệt vời. Chúng trở thành nền tảng cho một ngành công nông nghiệp mới quan trọng. Nhưng trong vòng 40 năm qua, con số loài ong bản địa đã sụt giảm và kể từ mùa đông năm 2006, hiện tượng rối loạn sụt giảm bầy đàn đã làm cho những con ong mật biến mất một cách kỳ bí. Hiện các nhà nghiên cứu ở thung lũng trung tâm của California đang thử nghiệm với những tổ hợp cây bản địa nhằm để đưa loài ong trở lại. Bà Margaret Smith Cooper là một nhà thực vật học quản lý trung tâm chất liệu cây trồng Lockford, một trong hơn vài chục cơ sở của Bộ Nông nghiệp Mỹ trên toàn quốc, đang tìm cách khôi phục và duy trì các hệ sinh thái được lành mạnh. Trong vòng vài năm qua, bà đã trồng một hỗn hợp đa dạng các loại hoa, cây bụi và cỏ để tìm ra hỗn hợp tốt nhất có thể nở rộ và thu hút các loài ong suốt mùa xuân và hè và cả vào mùa thu.
On the right I have a planting of native grasses and then in the other field where you can see it's green.
Bên phải tôi là những loại cỏ bản địa trồng thử và ở cánh đồng kia, nơi bạn có thể thấy màu xanh của chúng. Chúng tôi đã trồng 8 loại hỗn hợp thụ phấn thương mại khác nhau.
Loài ong đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm các loại thuốc diệt côn trùng và các loại ký sinh trùng như mối ong. Tuy nhiên, một vấn đề lớn hơn là sự mất mát về môi trường sống. Đó là nhận định của bà Jessica Cruz của nhóm bảo tồn Jersey Society.
With agricultural intensification, with urbanization, bees have lost so much of
their habitat. Với sự tăng cường mạnh mẽ về nông nghiệp, với sự đô thị hóa, loài ong đã mất đi rất nhiều môi trường sống mà chúng phụ thuộc vào để kiếm ăn. Phấn hoa và mật hoa chiếm đến 100% lượng thức ăn của chúng. Do đó, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào một số loài hoa nhất định để sống còn.
Bà Cruz nói thêm rằng con người thì lại phụ thuộc vào loài ong.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce.
Khoảng 85% các loại cây ra hoa trên toàn thế giới cần có một loại thụ phấn để sinh sản. Trong các hệ sinh thái nông nghiệp của chúng ta, cứ khoảng 1 trong 3 miếng thức ăn hoặc đồ uống mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày cần những côn trùng thụ phấn.
Bà Cruz lưu ý rằng những con ong mật được thuần hóa đang phải đối mặt với thêm nhiều những thách thức. Khi không có hoa nở, chúng được cho ăn bằng những loại thức ăn nhân tạo không có đủ dưỡng chất như chúng lấy từ phấn hoa và mật hoa. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Nhưng một mối đe dọa lớn hơn đối với loài ong mật là một điều cho tới nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân hoặc giải pháp cứu chữa, đó là hiện tượng rối loạn sụt giảm bầy đàn.
We know that beekeepers will go out and find their hives mysteriously empty. But
chúng tôi biết rằng những người nuôi ong sẽ ra đó và tìm thấy các tổ ong trống rỗng một cách kỳ bí, nhưng họ cũng không tìm thấy một tổ ong nào có đầy ong chết, chỉ là không có con ong nào trong đó.
Bà Cruz cùng kết hợp chặt chẽ với bà Smither-Cooper để lựa chọn và trồng những tổ hợp hoa tại trung tâm này. Sau đó họ cùng theo dõi sự hiệu quả của công việc tại trung tâm Lockford nhằm đem lại những con ong bản địa và phục hồi lại các dịch vụ thụ phấn cho các trang trại địa phương. Bà Smither-Cooper lớn lên ở Anh, nơi các hàng rào cây chiếm phần nhiều trong phong cảnh ở đây. Bà nói các hàng rào cây được trồng ở trung tâm Lockford đã thành công không chỉ trong việc thu hút loài ong mà còn trong việc duy trì lượng nước và cải thiện đất.
We did a study this summer and we found that the water infiltration into our hedgerow area had tripled.
Chúng tôi đã làm một nghiên cứu trong mùa hè này và tìm ra rằng sự xâm nhập của nước vào khu vực hàng rào cây của chúng tôi đã tăng lên gấp 3 lần. Do đó, cánh đồng trống có thể bị cạn kiệt nước, có thể bị khô cứng, nhưng khi có nước, nó sẽ chảy ngay xuống khu vực hàng rào cây và sẵn có cho cây cối trong mùa.
Hai người phụ nữ này cũng đang hợp tác trong một dự án với những người làm trang trại để khuyến khích họ trồng các hàng rào cây và các loại hoa thu hút ong trong các khu vực không trồng hoa màu như sân vườn cất giữ thiết bị, nơi quay xe, dọc các con đường và các đường biên cánh đồng. Bà Smither-Cooper nói nguồn cung tài chính từ chính phủ liên bang có thể trang trải phần nào những chi phí cho các biện pháp bảo tồn này. Bà Cruz gọi đó là một chương trình thành công có lợi cho tất cả mọi người.
We are doing something for pollinators which are in decline, so we're helping.
Chúng tôi đang làm một thứ gì đó cho những côn trùng thụ phấn đang bị suy tàn. Do đó, chúng tôi đang giúp những loài bị suy tàn. Và nhờ đó, những người làm trang trại có nhiều dịch vụ thụ phấn hoa màu hơn cho những vụ màu kế tiếp.
Bà Cruz và bà Smither-Cooper nhấn mạnh rằng, cho đến nay họ đã biết được rằng sự đa dạng sinh học là chìa khóa cho sự thành công. Họ cũng nhất trí rằng vẫn còn một con đường dài phía trước để đi cho đến khi dân số của loài ong phồn thịnh trở lại.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một loại thuốc diệt côn trùng phổ biến nhưng cũng gây nhiều tranh cãi đang hủy hoại loài ong hoang dã, theo một nghiên cứu mới nhất cho biết. Những con ong này là những loài thụ phấn cần thiết cho hoa màu và hệ sinh thái hoang dã. Các nhà môi trường học ở Mỹ và châu Âu đã đổ lỗi cho một loại chất hóa học có tên neonicotinoids là lý do gây ra sự sụt giảm số lượng ong. Những loại thuốc diệt côn trùng này nằm trong số những loại được dùng phổ biến nhất trên thế giới. Các loại hạt giống của nông dân thường phủ một lớp thuốc diệt côn trùng, trong khi chỉ nhằm vào các loài côn trùng ăn hoa màu và không tràn ra bên ngoài các cánh đồng, các loại hóa chất này cuối cùng lại nằm trong phấn hoa và mật hoa, đó là nơi những con ong bị nhiễm thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, những tác động lên loài ong đang được tranh cãi gay gắt.
I suspect that we might have underestimated the importance of pesticides.
Tôi nghĩ rằng chúng ta đã không đánh giá hết tầm quan trọng của thuốc diệt côn trùng đối với sự suy tàn của loài ong hoang dã.
Đó là ý kiến của bà May Runlove của trường đại học Lund ở Thụy Điển trong một cuốn video kèm theo một nghiên cứu mới được đăng trên tạp chí khoa học Nature. Bà và các cộng sự đã nghiên cứu các loài ong kiếm ăn trên các cánh đồng canola, còn được biết đến là hạt cải dầu. Một nửa trong số những cánh đồng này được trồng từ những hạt giống có phun neonicotinoids và một nửa thì không.
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't.
Kết quả đáng kể nhất mà chúng tôi tìm ra là những đàn ong thợ hầu như không phát triển tí nào trên các cánh đồng được phun thuốc so với các cánh đồng không phun thuốc.
Nói chung là chỉ có khoảng một nửa số ong hoang dã trên 1 mét vuông ở các cánh đồng được phun thuốc so với những cánh đồng không phun thuốc.
Điều đó thật là ấn tượng trong nghiên cứu này. Đó là một trường hợp rất rõ rệt.
Ông Dennis Van Elgersdorf là một nhà nghiên cứu sâu bọ của trường Đại học Maryland. Ông không tham gia vào nghiên cứu này. Ông nói rằng ngay cả một tin tương đối đáng mừng rút ra từ cuộc nghiên cứu này cho thấy neonicotinoids dường như không tác động đến các tổ ong mật, cũng đề ra một vấn đề bởi vì những nhà nghiên cứu dựa các quyết định tán đồng về những loại thuốc diệt côn trùng một phần vào những nghiên cứu về ong mật. Nghiên cứu mới này nói rằng những thử nghiệm đó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Trong khi có thêm bằng chứng cho thấy neonicotinoids có thể có hại đối với ong hoang dã, ông Van Angelsdorf nói chỉ cấm sử dụng các chất hóa học không thôi có thể không phải là giải pháp.
Trong nhiều trường hợp, neonicotinoid thực sự là lựa chọn an toàn nhất. Bằng cách cấm sử dụng nó, thì cái mà bạn sẽ làm là buộc những người nông dân dùng các sản phẩm có thể hoặc là cũng tệ như thế, hoặc là còn tệ hơn.
Ông nói chúng ta cần phải khôn ngoan hơn về cách thức sử dụng thuốc trừ sâu, chỉ dùng chúng khi cần thiết. Nếu không thì chúng có thể gây ra những tai hại ngoài ý muốn của nông gia. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
My Lan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
My Lan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mai Lan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mai Lan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mai Lan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese eat a lot of noodles too. Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng, có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short. Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, my Lan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, My Lan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng. Dễ nổi nóng. Phew! I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá. Anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết, tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right. I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa. Ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một cháy núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain. M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill. M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground, called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chật chuỗi đẩy lên, mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh, I'm truly scared.
Mike nói, ok, ok, làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng, vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài số luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm những cách thức mới để hỗ trợ hoạt động kinh doanh toàn cầu. Tổng thống Barack Obama nói, vào thời điểm mà thế giới kết nối với nhau hơn bao giờ hết, chúng ta có những cơ hội chưa từng có để giúp nhiều người tiếp cận vốn, những nguồn lực và những mạng lưới mà họ cần để thành công. Thanh niên khắp thế giới đặc biệt cần nhiều cơ hội hơn. Hơn một nửa dân số thế giới là dưới 30 tuổi, và ở một số nước, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp có thể vượt quá 35%. Khi rất nhiều người trẻ tuổi không nhìn thấy tương lai cho bản thân mình, thì điều này kìm hãm cả một đất nước. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ tìm cách đào tạo và tiếp sức cho hàng ngàn doanh nhân muốn khởi nghiệp. Theo chương trình các nhà lãnh đạo châu Phi trẻ của mình, Hoa Kỳ đào tạo và cung cấp viện trợ, các nguồn lực trực tuyến, các khóa học và các trung tâm lãnh đạo để giúp các doanh nhân trẻ xây dựng doanh nghiệp ở châu Phi. Ở khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ đã kết nối những người trẻ tuổi khắp các nước ASEAN thông qua chương trình các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trẻ. Hoa Kỳ cũng đã khởi động một chương trình dành cho những doanh nhân trẻ ở vùng biển Caribe và khu vực Mỹ Latin. Một cách tổng quát, Hoa Kỳ đã đặt ra mục tiêu tạo ra 1 tỷ đô la đầu tư mới cho những doanh nhân đang trỗi dậy trên toàn thế giới đến trước năm 2017. Một nửa số tiền này sẽ được dành để hỗ trợ những doanh nhân trẻ và những doanh nhân nữ. Chương trình được gọi là Khởi động Kinh doanh Toàn cầu sẽ tập hợp một số trong số những chương trình kinh doanh thành công nhất khắp chính phủ và bảo đảm rằng những chương trình này làm việc với khu vực tư nhân theo những cách cho phép đạt được thành công ổn định và lâu dài. Một số những nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà sáng chế thành công nhất của Mỹ đang tham gia nỗ lực này. Một trong những người đó là Julie Hanna, người sẽ sử dụng chuyên môn của mình lãnh đạo công ty Kiva để tăng cường sự tiếp cận vốn trên toàn thế giới. Dự án của bà cam kết cung cấp 100 triệu đô la vốn vay huy động từ xã hội cho 200.000 phụ nữ và những nhà doanh nghiệp trẻ khắp 86 quốc gia khác nhau. Với chương trình khởi động kinh doanh toàn cầu, Tổng thống Obama nói, chúng ta có thể giúp bảo đảm rằng bất cứ ai có sự sáng tạo và động lực làm việc chăm chỉ, bất kể họ đến từ nơi đâu, họ trông như thế nào, lý lịch của họ ra sao, họ có được một cơ hội công bằng theo đuổi ước mơ của mình, và nhờ đó mà tất cả chúng ta sẽ tốt hơn.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Có tin tức nói về những vụ nổ súng tại thủ đô của Burundi một ngày sau khi một tướng lãnh hàng đầu phát động một âm mưu đảo chính trong khi tổng thống nước này đang ở nước ngoài. Chưa rõ ai đang nắm quyền kiểm soát đất nước vào lúc các cuộc biểu tình chính trị hàng ngày tại Bujumbura dường như đã được thay thế bởi các vụ xung đột giữa các phe phái chính trị đối nghịch. Những người chứng kiến nói giao tranh dữ dội diễn ra trong ngày thứ Năm quanh khu vực nơi có đài phát thanh nhà nước mà cho tới hiện nay vẫn nằm trong tay của những người ủng hộ tổng thống Burundi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các quan chức cấp cao của 6 quốc gia vùng vịnh đang tiếp tục cuộc họp cấp cao trong ngày hôm nay về các vấn đề ở Trung Đông, bao gồm một thỏa thuận hạt nhân có khả năng đạt được với Iran và các cuộc chiến tranh ở Iraq, Syria, Yemen và Libya. Các cuộc đàm phán với các thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng vịnh đã bắt đầu với một bữa ăn tối, vừa ăn vừa làm việc tối hôm qua tại Tòa Bạch Ốc trước khi chuyển tới trại nghỉ mát David của Tổng thống cách thủ đô Washington khoảng 100 km về hướng Bắc vào ngày hôm nay. Các nhà điều tra Mỹ đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao xe lửa chở khách Amtrak đã chạy nhanh gấp đôi tốc độ cho phép trước khi bị tai nạn ở Philadelphia. Nhưng luật sư của tài xế đoàn tàu này hôm thứ Năm nói rằng viên tài xế bị chấn thương đầu và không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Luật sư Robert Goggin nói rằng tài xế Brandon Boshian, 32 tuổi, người New York, không nói chuyện điện thoại vào lúc xảy ra tai nạn hôm tối thứ Ba và cũng không dùng thuốc hay uống rượu. Ông Boshian đang được chữa trị một chấn thương đầu cần phải khâu 18 mũi kẹp và chấn thương ở chân cũng cần những mũi khâu. Luật sư Goggin nói với hãng tin ABC là ông ấy nhớ có điều khiển đoàn tàu, ông ấy nhớ đã lái đoàn tàu vào khu vực thông thường đó và hoàn toàn không nhớ tai nạn xảy ra hay có bất cứ vấn đề gì bất thường. Một nhà điều tra liên bang nói một thiết bị an toàn mới với kỹ thuật tân tiến lẽ ra đã có thể giúp tránh được tai nạn trật đường ray của đoàn tàu chở khách Amtrak hôm tối thứ Ba tại thành phố Philadelphia ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nói rằng đoàn tàu này chạy với tốc độ hơn 160 km/h, nhanh ít nhất là gấp đôi tốc độ giới hạn ghi trên biển báo tại khúc quanh mà đoàn tàu bị lật, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương, trong đó có những người bị thương trầm trọng. Ông Robert Shumwat, một ủy viên của Ủy ban An toàn Giao thông, nói với các phóng viên báo chí rằng tại địa điểm xảy ra tai nạn không được thiết đặt hệ thống kiểm soát tốc độ quá mức của tàu hỏa.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.